Nhân đạo chí tôn, chương 836, kẻ phản bội 2, gocchuyenaudio.com, mà ở chỗ xa hơn, đám người Trung Nhạc nhìn thấy có ba khỏa thái dương, đang dùng một loại quỹ tích kỳ dị vận hành, mỗi khỏa đều có quỹ tích bất đồng, vô cùng cổ quái. Quanh ba khỏa thái dương này đều có mấy tinh cầu đang xoay tròn xung quanh, khi thì bị khỏa thái dương này bắt lấy, khi thì bị một khỏa thái dương khác bắt lấy. Những tinh cầu này cũng không thể cư trú, bị ba khỏa thái dương thiêu đốt biến thành thế giới nham tương. Mà vị trí của hai khỏa song tử tinh kia lại vừa vặn, đều cách ba khỏa thái dương kia không xa không gần, hoàn cảnh hẳn là không ác liệt như những ngôi sao khác, có thể đảm bảo sinh linh sinh sống ổn định. Đại thiên vũ trụ, đúng là không gì không có. Bạch Thương Hải không khỏi tán thán. Chẳng lẽ hai khỏa tinh cầu này chính là tinh vực tử vi sao? Đạo quang lưu truyền tống từ trên trời giáng xuống, rơi về phía khỏa tinh cầu xanh thẳm kia. Đột nhiên, đạo quang lưu truyền tống chấn động kịch liệt. Thân thể đám người Trung Nhạc chấn động một cái, bị một cỗ lực lượng bàng đại ngăn cản, vậy mà từ trong quang lưu bị chấn cho văng ra ngoài. Ngay cả lục đạo lão nhân cũng bị chấn động, từ trong bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc bay ra. Đồ vật gì thế, vậy mà có thể chặn chúng ta lại. Đám người tâm thần đại chấn, bề ngoài khỏa tinh cầu xanh thảm này phảng phất như có một loại lực lượng kỳ diệu thủ hộ, ngăn cản đạo quang lưu truyền tống. Hai vị sư huynh, các ngươi cũng đưa đệ tử tới đây tham dự trận thịnh hội này sao? Lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn chợt vang lên. Sư Bất Dịch và lục đạo lão nhân vội vàng nhìn lại, tâm thần nhất thời chấn động. Chỉ thấy cách bọn họ không xa vậy mà có từng chiếc cự hạm, bảo liễn, thần điện, thần lâu, dị thú, rất nhiều ma thần đang ngồi ở trong đó, hình dạng ai nấy cũng đều vô cùng cổ quái. Ma quang lượn lờ, ma uy sao động, bên ngoài khỏa tinh cầu xanh thẳm bầy thậm chí có tới mấy trăm tôn ma thần đang tụ tập ở đây. Đây là cảnh tượng mà ở trên tổ tinh căn bản không thể nào thấy được. Sư Bất Dịch liên tục dùng mình mấy cái, có chút sợ hãi. Bọn họ đã bị truyền tống vào trong ổ ma thần rồi sao? Nhiều ma thần như vậy, nếu như động thủ chỉ sợ sẽ có thể dễ dàng xé xác tất cả bọn họ. Tôn ma thần mở miệng hỏi kia cực kỳ khôi ngô hùng tráng. Trên cổ hắn đeo một chuỗi hạng liên, là dùng xương đầu của thần ma luyện chế thành. Tổng cộng có 28 khỏa, đã bị hắn luyện tới chỉ lớn chừng nắm tay, dùng một sợi long gân làm dây thừng, sâu chuỗi lại với nhau. Sư Bất Dịch ổn định lại tâm thần, vội vàng hoàn lễ, mỉm cười nói. Chính là đưa tiểu đồ tới đây góp hội, xin hỏi sư huynh xưng hô như thế nào? Trong lòng hắn có chút đắc ý thầm nghĩ. Trung lão gia lần này ăn thiệt thòi rồi, người ta nói hắn là đệ tử của ta, cũng không phải do ta nói. Đoán chừng hắn cũng không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể ngoan ngoãn gọi ta một tiếng sư tôn. Có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ khốn kiếp, ta cũng không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của hắn. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, cũng không có lên tiếng, mà chỉ quan sát khắp nơi. Chỉ thấy đám ma thần này ai nấy cũng đều mang theo đệ tử. Tu vi thực lực của những đệ tử ma thần này cũng đều cực kỳ cường đại, phần lớn là cự bá thông thần cảnh, chỉ có số ít mấy tên là cự bá chân linh cảnh. Nhưng cự bá chân linh cảnh cũng không thể khinh thường, thực lực của mỗi một tên cự bá ma tộc, gocchuyenaudio.com, đều mạnh so với luyện khí sĩ trên tổ tinh một mảng lớn. Ta là Thiểm Đông Nguyên của Thiên Thiểm Thánh Tộc, đến từ tinh vực Tả Nha, bộ hạ của Bích Thiên Pháp Vương. Thiểm Đông Nguyên xoay chuyển chuỗi đầu lâu thần ma trên cổ mình, khuôn mặt dữ tợn, cười ha hả, nói. Hai vị sư huynh thoạt nhìn thực lực không kém, không biết là đến từ địa phương nào. Địa phương nhỏ mà thôi, lục đạo lão nhân cướp lời lên tiếng, thản nhiên nói. Chúng ta tới từ một địa phương nhỏ không biết tên, đối với Thiểm sư huynh chỉ là một đám thôn dã quê mùa mà thôi. Ta gọi là Đạo Lưu, hắn gọi là Sư Bất Dịch. Nói ra thật xấu hổ, lần này chúng ta tới đây, chỉ là vô tình nghe tin đồn mà tới, cái gì cũng đều không biết, còn xin Thiểm sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Trong lòng Sư Bất Dịch khẽ động, thầm khen lục đạo lão nhân thông minh, phản ứng nhanh lẹ. Hiện tại bọn họ không biết đã bị truyền tống tới địa phương nào, cũng không biết sâu cạn của nơi này, lại càng không biết cái tên tổ tinh này có thể nhắc lên hay không. Lục đạo lão nhân không nói mình tới từ tổ tinh, ngược lại chính là lựa chọn tốt nhất. Thiểm Đông Nguyên cũng không chút để ý, mỉm cười nói. Ngục giới ta chính là thánh giới linh đạo, địa phương nhỏ cũng có thể ra đại thánh hiền. Các ngươi yên tâm, mặc dù địa vị của yêu tộc và nhân tộc thấp nhưng ta cũng sẽ không kỳ thị các ngươi. Bích Thiên Pháp Vương từng nói, chủng tộc không có mạnh yếu, có mạnh yếu chính là tâm cảnh của luyện khí sĩ. Sư Bất Dịch nhất thời không nói gì, địa vị của yêu tộc và nhân tộc đều thấp, đều sẽ bị kỳ thị sao? Chỉ cần không phải là thần tộc ngục giới ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là, vì sao hai vị lại có một gã đệ tử thần tộc? Ánh mắt Thiểm Đông Nguyên như điện rơi xuống trên người Bạch Thương Hải, cười lạnh nói. Không ngờ hai vị sư huynh ở trong mục giới ta lại dám thu thần tộc làm đệ tử. Lá gan thật sự không nhỏ a. Sư Bất Dịch vội vàng cười nói. Tên thần tộc này là một đứa trẻ bị vứt bỏ, vốn là Tảo Bà Tinh Linh Thể. Tảo Bà Tinh Linh Thể. Thiểm Đông Nguyên nhất thời giật mình, sau đó bật cười ha hả, nói. Khó trách lại bị thần tộc vứt bỏ. Hắc hắc, Tảo Bà Tinh Linh Thể không tệ a, còn được gọi là chú linh thể, trời sinh đã mang theo văn lộ đồ đằng xui xẻo trên người. Các ngươi còn có thể sống cho tới bây giờ đúng là không dễ, không bị hắn khắc chết đã là may mắn lắm rồi. Bất quá theo ta thấy, văn lộ đồ đằng xui xẻo của tiểu tử này tựa hồ vẫn chưa được kích phát, hắn còn chưa biết phải tu luyện như thế nào. Bằng không, chỉ cần tu luyện thành công, thức tỉnh được tiên thiên chân linh, sẽ chính là một tôn ách vận đại ma thần, phi thường cao cấp a. Sư Bất Dịch và Lục Đạo lão nhân hai mặt nhìn nhau. Không ngờ linh của Bạch Thương Hải lại còn có lai lịch này. Cách chương.